Chào mừng bạn đến với khám phá lịch sử.com. Sau đây mời bạn lắng nghe podcast với tiêu đề Dòng chảy văn hóa, khảo sát nền văn học Việt Nam. Từ những dấu tích khảo cổ mờ nhạt của thời tiền sử đến sự giao thoa văn hóa sôi động thời hiện đại, nền văn học Việt Nam hiện lên như một dòng sông cuồn cuộn mang theo phù sa văn hóa của nhiều thời kỳ lịch sử. Bài viết này sẽ đưa ra một cái nhìn tổng quát về dòng chảy văn hóa ấy, qua đó làm nổi bật những đỉnh cao sáng tạo và những bước chuyển mình đầy biến động. Thời kỳ tiền sử và dựng nước, nền tảng văn hóa bản địa. Hành trình văn học Việt Nam khởi nguồn từ thời kỳ tiền sử với những nét văn hóa đậm đà bản sắc Đông Sơn. Những hoa văn trên trống đồng, những di chỉ khảo cổ rải khắp miền Bắc Việt Nam, tất cả đều là minh chứng cho một nền văn minh rực rỡ, tuy chưa có chữ viết nhưng đã chứa đựng những mầm mống của văn học dân gian. Tiếp theo đó là thời kỳ dựng nước, đánh dấu bằng sự giao thoa văn hóa giữa yếu tố bản địa và những ảnh hưởng từ bên ngoài, chủ yếu là Trung Quốc và Ấn Độ. Sự xuất hiện của các vương triều đầu tiên như Triệu Đà, An Dương Vương đã mở ra một giai đoạn mới, đặt nền móng cho sự phát triển văn học sau này. Hình ảnh minh họa trang sách Hoàng Lê Nhất Thống Chí, một tác phẩm tiêu biểu của văn học Việt Nam thời Trung Đại. Thời kỳ Trung Đại, Phật giáo, Nho giáo và sự hưng thịnh của chữ Nôm. Thời kỳ Trung Đại chứng kiến sự bành trướng lãnh thổ và đồng thời là sự tiếp nhận mạnh mẽ Phật giáo và Nho giáo. Phật giáo du nhập vào Việt Nam từ rất sớm, có lẽ trực tiếp từ Ấn Độ, để lại dấu ấn sâu đậm trong văn học thời kỳ này. Như trường hợp Mâu Tử, một học giả đạo giáo, khi đến Việt Nam đã chuyển sang Phật giáo và viết nên tác phẩm Lý hoặc Luận. Đây cũng là giai đoạn chứng kiến sự ra đời và phát triển của chữ Hán, tạo điều kiện cho sự hình thành sau này của chữ Nôm. Từ thời Lý đến thời Trần, Phật giáo phát triển rực rỡ, kích thích sự sáng tạo của nhiều thiền sư, để lại những tác phẩm kinh điển như Thiền Uyển Tập Anh, Việt Điển U Linh Tập. Sự giao thoa văn hóa tiếp tục diễn ra khi Nho giáo du nhập và dần trở thành hệ tư tưởng chính thống dưới thời Lê Nguyễn. Chữ Nôm được coi là chữ của người Nam, ra đời từ nhu cầu thể hiện tư duy bằng tiếng mẹ đẻ, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử văn học Việt Nam. Các tác giả tiêu biểu của thời kỳ này có thể kể đến Nguyễn Trãi, Lê Thánh Tông, Nguyễn Bình Khiêm. Đặc biệt, giai đoạn cuối thời Lê đầu thời Nguyễn đã sản sinh ra một thế hệ vàng với những tác phẩm bất hủ như Chinh Phụ Ngâm, Cung Oán Ngâm Khúc, Truyện Kiều. Thời kỳ hiện đại, chữ quốc ngữ và ảnh hưởng phương Tây. Bước sang thời kỳ hiện đại, sự xuất hiện của chữ quốc ngữ do Alexander de Rhodes khởi xướng đã mở ra một kỷ nguyên mới cho văn học Việt Nam. Chữ quốc ngữ, với tính ưu việt của mình, nhanh chóng thay thế chữ Hán và chữ Nôm, trở thành công cụ giao tiếp và sáng tác văn học chủ đạo. Sự tiếp xúc với văn hóa phương Tây cùng với sự ra đời của báo chí đã tạo nên một diện mạo mới cho văn học. Các trào lưu văn học hiện đại như thơ mới, tiểu thuyết, hiện thực, phê phán đã ra đời và phát triển mạnh mẽ. Thế hệ vàng của thời kỳ này với những tên tuổi như Xuân Diệu, Nguyễn Bính, Hàn Mặc Tử, Nam Cao, Vũ Trọng Phụng đã để lại những dấu ấn không thể phai mờ trong lịch sử văn học. Kết luận, dòng chảy vẫn tiếp diễn. Nền văn học Việt Nam trải qua hàng nghìn năm lịch sử, luôn vận động và phát triển không ngừng, tạo nên một bức tranh đa dạng và phong phú. Từ văn học dân gian thời tiền sử đến văn học hiện đại đậm chất phương Tây, mỗi thời kỳ đều có những nét đặc trưng riêng, nhưng tất cả đều góp phần tạo nên một dòng chảy văn hóa liên tục. Việc tiếp thu tinh hoa văn hóa thế giới kết hợp với bản sắc dân tộc đã và đang là chìa khóa cho sự phát triển bền vững của nền văn học Việt Nam. Và trong tương lai, chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng vào một thế hệ vàng mới, một thế hệ sẽ nhìn thế giới bằng con mắt Việt Nam và viết nên những trang sử mới cho văn học nước nhà.